Trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế. Kính thưa Hội Thánh, đề tài của chúng ta hôm nay là người lân cận, dựa trên đoạn Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc trong Luca đoạn 10 từ câu 25 đến câu 37. Theo luật pháp, Chúa ban cho dân Israel vào thời cựu ước. Sách Lê Vi Ký đoạn 19 câu 18 viết rằng: "Hãy yêu thương kẻ lân cận như mình." Người lân cận bao gồm những người Israel, thành viên của 12 chi phái Israel. Và ở trong sách Lê Vi Ký tiếp theo đoạn 19 từ câu 33 đến câu 34 có viết rằng người lân cận cũng bao gồm luôn những người khách kiều ngụ sinh sống ở giữa dân tộc Israel. Vào thời của Chúa Giêsu ở thế kỷ thứ nhất, người Do Thái coi thường khinh bỉ người Samari vì người Samari là hậu duệ của những người Do Thái bị mất gốc vì đã kết hôn với dân ngoại bang trong thời gian bị lưu đày trước đó khoảng 700 năm, được viết ở trong sách Các Vua Nhì đoạn 17. Người Do Thái vào thời của Chúa Giêsu cũng căm thù người La Mã vì họ bị người La Mã cai trị. Nên câu hỏi "Ai là người lân cận của tôi?" thường được nhiều người Do Thái thời đó đề cập đến vì họ không muốn nhìn người Samari và người La Mã như là những người lân cận của họ để họ yêu thương theo như luật pháp đã truyền. Đoạn Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc kể lại sự đối thoại giữa một thầy dạy luật pháp Do Thái và Chúa Giêsu của chúng ta. Mà trọng tâm của đoạn này là câu chuyện thí dụ về người Samari nhân lành, được Chúa Giêsu kể ra thay cho câu trả lời của Ngài trước câu hỏi "Ai là người lân cận của tôi?" Trước khi chúng ta học về đề tài người lân cận trong đoạn Kinh Thánh này, chúng ta sẽ xem qua bối cảnh lịch sử, diễn tiến của cuộc trao đổi giữa Chúa Giêsu và thầy dạy luật, và chúng ta sẽ xem lý do tại sao Chúa Giêsu kể ra câu chuyện người Samari nhân lành. Chúng ta biết rằng sau gần 3 năm rao giảng tin lành ngang dọc vùng Galilee, Chúa Giêsu càng lúc càng trở nên nổi tiếng và được lòng dân chúng. Những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái quyết tâm tìm cách làm cho Chúa bị mất uy tín bằng cách hỏi Chúa bằng những câu hỏi gài bẫy, với hy vọng tìm được điểm yếu trong câu trả lời của Chúa để kiện cáo Ngài. Trong câu 25 có viết rằng một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?" Cách ông thầy dạy luật hỏi cho chúng ta thấy rằng ông đã bàn bạc rất kỹ lưỡng chung với những người chống đối Chúa để tìm kiếm một câu hỏi nào đó để gài bẫy Chúa. Cuối cùng thì đã tìm ra, thế là ông đại diện đứng dậy để đi đến hỏi Chúa. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu hỏi ngược lại ông: "Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó?" ông ta đã có thể trả lời ngay lập tức và rất chính xác. Chúng ta thấy bằng cách bắt ông phải đối diện với luật pháp của Đức Chúa Trời để tự trả lời cho câu hỏi của mình, Chúa Giêsu đã vạch trần ra cho ông thấy là Chúa biết được ý định đen tối của ông. Ông không có lương thiện khi ông đến hỏi Chúa câu hỏi này, vì ông đã có thể tự trả lời được. Nhưng thật ra, trong lòng của ông mong cho Chúa đưa ra một câu trả lời nào đó nằm ngoài luật pháp của Đức Chúa Trời để mà ông có cớ kiện cáo Chúa. Thí dụ như nếu Chúa Giêsu nói: "Ồ, muốn được hưởng sự sống đời đời, vậy thì hãy tin ta là con độc sanh của Đức Chúa Trời thì sẽ được cứu." Nếu Chúa trả lời như vậy thì ông ta sẽ kiện cáo ngay lập tức là Chúa dám tự nhận mình là đấng Messi. Chúa đã để cho ông đối diện với luật pháp của Đức Chúa Trời để ông được đối diện với chính lương tâm của mình. Sau đó, Chúa dịu dàng trả lời ở câu 28: "Ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống." Bây giờ, ông thầy dạy luật bắt đầu bị bối rối, lúng túng và đã bộc lộ ra điểm yếu của con người của ông. Là con người, không ai có thể dám chắc rằng mình hoàn thành 100% trọn vẹn luật pháp để đạt đến sự cứu rỗi. Và khi đứng trước câu "hãy yêu kẻ lân cận như mình", lương tâm của ông nói cho ông biết rằng ông không biết yêu vì ông không hiểu ý nghĩa thật sự của điều răn này, và ông cũng không thể yêu hết tất cả mọi người chung quanh ông. Vì vậy, để vớt vát sĩ diện, ông muốn chỉ ra mình là người công bình, nên ông hỏi Chúa ở câu 29: ai là người lân cận của tôi? Với hy vọng là Chúa sẽ đưa ra những giới hạn của điều răn này bằng cách chỉ ra ai là người lân cận của ông, để ít nhất ông cũng có cớ để hãnh diện rằng mình đã từng yêu người lân cận của mình. Như chúng ta biết, đối với người Do Thái vào thời giờ, người Samari và người La Mã nằm ngoài danh sách của những người lân cận của người Do Thái để họ yêu. Chúa Giêsu thay vì trả lời trực tiếp, Ngài đã kể một câu chuyện về người Samari nhân lành. Câu chuyện kể rằng, có một người từ thành Jerusalem đi xuống thành Jericho. Khoảng cách giữa hai thành này là khoảng 30 km. Hoàn toàn là sa mạc, không có làng mạc gì hết. Nơi rất lý tưởng để bọn ăn cướp, trấn áp, cướp giật khách đi đường. Người trẻ này bị cướp và bị để cho chết dần dưới cái nắng của sa mạc. Có một thầy tế lễ đi xuống con đường đó, có nghĩa là ông cũng từ thành Jerusalem đi xuống thành Jericho sau đó. Rồi tiếp theo cũng có một người Lê-vi. Cả hai đều là những người có trách nhiệm phục vụ trong đền thờ của Chúa ở Jerusalem và rất thông thạo luật pháp. Nhưng cả hai đã không muốn dính dáng tới người bị nạn. Cả hai đều bỏ qua người bị nạn và đi thẳng đường của mình. Nhưng sau đó có một người Samari đi đến, dừng lại nơi người bị nạn. Kinh Thánh viết rằng ông động lòng thương, rồi ông chăm sóc, ông rịch vết thương. Kế đến, ông đem người bị nạn đến quán trọ, trả tiền cho chủ quán trọ để có thể tiếp tục chăm sóc người bị nạn trong thời gian ông vắng mặt, rồi còn hứa sẽ trả thêm phí tổn lúc trở về. Kể đến đây, Chúa Giêsu hỏi ông thầy dạy luật: trong ba người đó, ngươi tưởng ai là kẻ lân cận với người bị cướp? Chúng ta thấy, một lần nữa, Chúa đã để cho thầy dạy luật trả lời, tự mình trả lời câu hỏi của mình. Kinh Thánh viết, thầy dạy luật thưa rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Câu hỏi của thầy dạy luật, ai là người lân cận của tôi? Thì bây giờ, ông phải đối diện với câu hỏi ngược lại của Chúa, ai là người lân cận với kẻ bị cướp? Câu hỏi này của Chúa đã đặt ông ở vị trí của người bị nạn, người cần được cứu sống và được chăm sóc. Chính Chúa Giêsu là người lân cận với ông, là người bị ông khinh như cách ông đã khinh bỉ người Samari. Nhưng Ngài đã thương xót ông. Ông cần phải để cho Chúa Giêsu rịch vết thương cho ông và chăm sóc ông. Chúa Giêsu kết thúc cuộc đối thoại bằng một lời dặn dò dịu dàng, đầy tình yêu thương: hãy đi và làm theo như vậy. Câu dặn dò này của Chúa Giêsu mang một ý nghĩa sâu sắc cho ông. Có nghĩa là hãy để mình được chăm sóc bởi người mà mình đã từng khinh bỉ, đó là Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, để rồi đến phiên mình sẽ trở thành người lân cận của những người khác, để đi chăm sóc người bị nạn khác bằng chính tình yêu mà mình đã nhận được từ nơi Chúa Giêsu. Thầy dạy luật đã đến để đặt câu hỏi với ý định là để gài bẫy Chúa. Nhưng ông đã ra về ôm theo một kho báu trong tay. Đó là lời dạy của Chúa Giêsu đã chiếu sáng vào trong tâm trí của ông, giúp ông hiểu được ý nghĩa thuộc linh thật sự của luật pháp của Đức Chúa Trời. Ông đã hiểu phải làm thế nào để có được sự sống đời đời. Sự sống đời đời đó là tình yêu thương. Đón nhận tình yêu thương của Chúa Giêsu để có thể yêu thương người khác bằng tình yêu thương của Chúa Giêsu. Chúng ta bước sang phần thứ nhất của đề tài người lân cận. Ở đây chúng ta đứng trước một câu hỏi: vậy thì ai là người lân cận của chúng ta? Tôi chia ra phần này là hai phần. Thứ nhất là trong hội thánh của Chúa, và thứ nhì là ngoài hội thánh của Chúa. Thứ nhất, trong hội thánh của Chúa, ai là người lân cận của chúng ta? Đó là những người anh em cùng một cha trên trời với chúng ta, là người lân cận của chúng ta, là những người mà Chúa Giêsu đã trả giá bằng chính huyết của Ngài để mua chuộc họ. Được viết trong sách Công vụ đoạn 20 câu 28. Và là những người mà cùng với chúng ta chịu uống chung một Đức Thánh Linh. Được viết trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 13. Vậy mỗi một người trong chúng ta cũng là người lân cận đối với anh em của mình. Điểm thứ nhì, ở ngoài hội thánh của Đấng Christ thì ai là người lân cận của chúng ta? Trong thời của các sứ đồ, người lân cận được mô tả là những người đồng loại, là loài được dựng nên theo ảnh tượng của Chúa, được viết trong sách Gia Cơ đoạn 3 câu 9. Đối với chúng ta là những cơ đốc nhân, người lân cận không chỉ là người hàng xóm, láng giềng gần mà chúng ta biết đến, hoặc những người làm việc chung với chúng ta hàng ngày, nhưng mà còn là toàn thể nhân loại nói chung trên thế giới này, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, văn hóa. Trong đó bao gồm luôn cả những người bắt bớ và áp bức chúng ta, những người thù nghịch chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang điểm thứ hai về đề tài người lân cận, đó là mệnh lệnh của Chúa Giêsu: hãy yêu người lân cận như mình. Thứ nhất, ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta thực hiện mệnh lệnh này như thế nào? Trong Kinh Thánh, sách Giăng đoạn 15 câu 12-13, Chúa Giêsu đã nói rằng: các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Chúa Giêsu đã tỏ ra cho chúng ta thấy rằng chúng ta là bạn của Ngài, và Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta bằng cách chết thế chỗ cho chúng ta. Rồi Ngài cũng tự hạ mình xuống rửa chân cho các môn đồ để dạy cho chúng ta rằng chúng ta phải học cách sống phục vụ lẫn nhau và đối đãi khiêm nhường với nhau. Điều răn các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi là một mệnh lệnh mà chúng ta phải thi hành. Đó là dấu hiệu để chỉ ra chúng ta là môn đồ của Chúa và là một bằng chứng để làm chứng cho thế gian thấy rằng Chúa ở giữa chúng ta. Đối với người không tin Chúa, tình yêu thương là một tình cảm tự nhiên, không được phép ép buộc. Nhưng trong cộng đồng cơ đốc nhân, tình yêu thương là một mệnh lệnh. Chúa kêu gọi chúng ta thực hành tình yêu thương của Ngài lẫn nhau, vì yêu thương là làm trọn luật pháp. Trong Giăng nhất đoạn 3 câu 14, sứ đồ Giăng viết rằng: chúng ta biết mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Câu này rất ăn khớp với câu chuyện thí dụ về người Samari nhân lành. Chúng ta trước đây cũng như người bị cướp, bị đánh dọc đường, nửa sống, nửa chết. Nhưng Chúa đã đến, Ngài giơ tay Ngài ra. Bởi tình yêu của Ngài, Ngài đã cứu chúng ta thoát khỏi sự chết đời đời. Nên theo logic thì đến phiên chúng ta phải thực hiện tình yêu này của Chúa lẫn nhau. Nếu chúng ta không có dấu hiệu về hành động và việc làm của tình yêu thương này của Chúa ở giữa cộng đồng cơ đốc nhân, cũng đồng nghĩa là chúng ta không phải là một cơ đốc nhân thật, chúng ta chỉ là những xác chết. Gia Cơ đã viết trong sách Gia Cơ đoạn 1 câu 27: sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta, đó là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Chúng ta, những cơ đốc nhân, cần mở rộng lòng của chúng ta ra để đón nhận tình yêu thương và sự chăm sóc của anh em mình là những người lân cận của chúng ta. Nhiều khi vì ngại ngùng, chúng ta sợ không muốn làm phiền anh em mình, nên chúng ta từ chối nhận sự giúp đỡ và chăm sóc của anh em mình. Và vì chúng ta từ chối sự giúp đỡ của anh em mình, thì đến phiên chúng ta lại có nguy cơ co lại như con ốc nằm trong vỏ của mình. Chúng ta sẽ không tìm kiếm cơ hội để bày tỏ tình yêu thương của Chúa đối với anh em mình. Vậy thì danh Chúa sẽ không được vinh hiển trong hội thánh của Chúa. Bây giờ chúng ta bước sang điểm thứ hai, là ở ngoài hội thánh của Chúa thì chúng ta thực hành hãy yêu thương người lân cận như mình như thế nào. Trong Kinh Thánh sách Roma đoạn 13 câu 8 đến câu 10 viết rằng: đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là làm trọn luật pháp. Và những điều răn này: người chớ phạm tội tà dâm, người chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm gọn trong một điều này: người phải yêu kẻ lân cận như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận, Vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Xin chúng ta lưu ý câu sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận mình. Qua câu chuyện thí dụ về người Samari nhân lành, chúng ta có thể hiểu rằng chẳng ai có thể yêu người lân cận của mình được nếu người đó chưa bao giờ kinh nghiệm được sự yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho người đó thông qua sự chết chuộc tội của Chúa Jesus Christ. Vì tình yêu mà Chúa muốn chúng ta yêu người lân cận như chính bản thân của mình là tình yêu của Chúa, chứ không phải là tình yêu của con người như thế gian thường hay thực hiện. Tình yêu của Chúa đó là một tình yêu mà Ngài đã hy sinh, chết thế cho chúng ta, mang chúng ta ra khỏi sự chết, giống như người bị nạn được người Samari cứu thoát chết ở giữa sa mạc. Nhưng mà không chỉ dừng lại ở chỗ này, Ngài còn tiếp tục đi xa hơn, đó là Ngài còn tiếp tục chăm sóc chúng ta. Đó là Ngài mang chúng ta vào trong hội thánh của Ngài, giống như người Samari mang người bị nạn vào trong quán trọ. Ngài giao chúng ta vào trong tay của hội thánh, ở giữa vòng anh em của chúng ta. Rồi Ngài dùng lời của Ngài cùng với sự giàu có của Ngài để Ngài tiếp tục dạy dỗ, đổ đầy sự dư dật, phước hạnh cho chúng ta, để nuôi nấng chúng ta cho đến Ngài trở lại. Tình yêu của Chúa đó là một tình yêu kiên nhẫn, nhịn nhục, chịu đựng, có sự tha thứ dồi dào. Chúng ta có nhớ rằng Chúa đã dạy chúng ta tha thứ anh em mình bao nhiêu lần? Dạ, cảm ơn. 70 lần 7, có nghĩa là Chúa còn tha thứ cho chúng ta nhiều hơn như vậy nữa. Và Chúa cũng khoan dung với chúng ta. Tình yêu của Chúa đã được ghi ra một cách rõ ràng trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 từ câu 4 đến câu 7. Nếu chúng ta kinh nghiệm được cách nào Ngài đã yêu chúng ta, thì chúng ta sẽ có thể yêu người lân cận cũng giống y như vậy. Đó là lý do tại sao khi kết thúc lời đối thoại với ông thầy dạy luật, Chúa đã dặn dò ôn tồn, hãy đi và làm theo như vậy. Ông ta phải nhận biết trước cách nào Ngài đã yêu ông ta, thì ông ta mới có thể yêu thương kẻ lân cận như chính mình được. Có nhiều cơ đốc nhân ngày nay cho rằng vì lời Chúa dạy rằng hãy yêu thương người lân cận như mình, nên trước tiên phải học cách yêu chính mình để có thể có kinh nghiệm yêu người lân cận. Khi chúng ta lên Internet và chúng ta gõ lên cái trang mà yêu thương người lân cận như mình, thì nó nhảy ra rất là nhiều bài viết dạy rằng phải học yêu thương mình trước để có thể yêu thương người lân cận. Và lời dạy dỗ này rất là nguy hiểm cho chúng ta, vì trong toàn bộ quyển Kinh Thánh, Chúa không có dạy rằng hãy học yêu chính mình, không một chỗ nào dạy rằng hãy học yêu chính mình. Cố ý tìm kiếm cách học yêu chính mình ẩn núp dưới sự biện hộ là để có thể biết yêu người lân cận như chính mình, chúng ta sẽ dễ dàng bị rơi vào cái bẫy của sự ích kỷ, sự tham lam, và nguy hiểm nhất là rơi vào sự thờ thần tượng, thờ lại chính mình vì yêu mình. Hóa ra là vì muốn học yêu người lân cận, chúng ta lại vi phạm 10 điều răn. Vậy, dựa vào tiêu chuẩn nào để chúng ta có thể yêu người lân cận như chính mình? Tôi xin dẫn ra hai tiêu chuẩn mà chúng ta có thể dựa vào để lấy đó làm chuẩn cho việc thực hành tình yêu thương với người lân cận của mình. Điểm thứ nhất, đó là vì chúng ta dựa trên bản năng tự chăm sóc lấy mình, mà bản năng này dựa trên nền tảng của sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, viết trong Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13. Viết rằng, ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Với nguyên tắc này, Chúa Giê-xu muốn chúng ta cần phải có sự suy xét cẩn thận mọi cách cư xử của chúng ta đối với người lân cận, và chúng ta phải có một tấm lòng nhân đức, lương thiện đối với người lân cận. Vì chúng ta nên nhớ rằng luật gieo và gặt là một luật logic mà Đấng sáng tạo đã đặt ra trong thiên nhiên. Luật này cũng được áp dụng trong mọi cách chúng ta nói, cư xử và hành động. Nếu chúng ta gieo thì chúng ta có gặt. Thật ra, nếu chúng ta kính sợ Chúa, tin cậy Ngài, tôn trọng Ngài, tôn trọng ảnh tượng của Chúa ở trong con người của chúng ta và ở nơi đồng loại của chúng ta, và nếu chúng ta sống khiêm tốn, giản dị, lương thiện với chính mình, thì việc thực hành yêu người lân cận như mình không phải là một điều răn quá khó cho chúng ta. Thường thì khi chúng ta đói, chúng ta biết tìm cái gì đó để ăn. Một miếng bánh mì cũng đủ làm cho chúng ta thấy thỏa lòng. Vậy khi chúng ta thấy ai đó đói, hãy mau mau đi tìm một mẩu bánh mì để cho họ ăn, bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta cũng rất thỏa lòng với miếng bánh mì đó. Nhưng nếu miếng bánh mì không đủ làm cho chúng ta thỏa lòng mà chúng ta đòi phải có một tô phở, thì chúng ta biết rằng chúng ta cũng phải đem đến một tô phở cho một người bị đói để cùng chia sẻ với người đó. Đến đây thì chúng ta thấy cha cha bắt đầu khó quá. Tôi muốn ăn tô phở, vậy thì tôi học cách yêu thương người lân cận giống như chính tôi. Nếu tôi tặng tôi tô phở thì tôi cũng phải tặng người lân, một anh nào đó đang bị đói ngoài đường một tô phở, khó quá. Vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta đang bị kẹt vì bởi vì chúng ta không thể thực hành việc yêu thương người lân cận như chính mình. Cũng vậy, khi chúng ta bị lạnh, tối thiểu chúng ta sẽ mau mau kiếm cái gì đó khoác lên người. Một cái áo len cũ cũng đủ làm cho chúng ta thấy thỏa lòng vì nó ấm áp. Vậy thì chúng ta hãy mau mau tìm lấy một cái áo, cái áo nào mà chúng ta muốn mặc vào cho chúng ta, để đem đến với những người lang thang, những người lân cận ngoài đường để mặc vào người anh ta. Nhưng nếu cái áo len cũ không làm cho chúng ta thỏa lòng mà chúng ta thấy nó xấu xí và chúng ta đòi hỏi phải có một cái áo hàng hiệu hoặc là chất lượng tốt hơn để cho ấm hơn, thì chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta cũng phải đem đến cho người lân cận của chúng ta một cái áo y chang như vậy để mặc cho anh ta, để tặng cho anh ta một cái áo y như chúng ta muốn tặng cho chúng ta. Đến đây thì chúng ta lại cũng bắt đầu thấy bị kẹt rồi, bởi vì nếu tôi mặc áo hàng hiệu Zara thí dụ vậy, thì tôi không thể nào tôi có thể tặng cho người lân cận của tôi một cái áo hàng hiệu như vậy. Vậy thì tôi sẽ bị kẹt bởi vì tôi thấy rằng tôi không thể thực hiện tình yêu thương với người lân cận như chính mình. Cũng tương tự như vậy, khi chúng ta buồn, chúng ta cần được an ủi. Khi chúng ta vui, chúng ta muốn được chia sẻ với ai đó. Khi chúng ta bị thương, thì chúng ta đi tìm bông băng vì chúng ta muốn được băng bó. Hãy thực hành tình yêu thương đối với người lân cận. Vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, an ủi người ngã lòng, giúp đỡ người bị khốn khổ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta đặt chúng ta trong hoàn cảnh của người đó, thì chúng ta có thể tưởng tượng được là chúng ta sẽ làm gì cho chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ làm đúng y như vậy đối với lại người lân cận của chúng ta. Tôi xin kể ra đây một câu chuyện vui nhưng có ý nghĩa dạy dỗ, mà được kể ra giữa những người Do Thái về sự yêu thương người lân cận như mình. Chuyện kể như vậy: sau Thế chiến thứ hai, có hai người đàn ông Do Thái là bạn thân với nhau, đã đi tàu vượt biển đến New York để tìm việc làm. Một anh thì để lại gia đình của mình ở Anh Quốc, còn anh kia thì độc thân. Khi tàu cập bến New York, hai người chia tay và hẹn nhau đúng ngày này 2 năm sau sẽ gặp lại tại nơi đây để cùng nhau trở về Anh Quốc. Họ lập ra lời thề ước rằng vì tài năng của hai người khác nhau nên khi gặp nhau có thể sẽ phát hiện ra người này kiếm được nhiều tiền hơn người kia. Cho nên họ hứa với nhau rằng khi nào gặp lại, họ sẽ để chung tiền của hai người kiếm được cùng với nhau, rồi chia đều ra cho cả hai, xong rồi đi trở về Anh Quốc. Đúng 2 năm sau, anh chàng có gia đình thì kiếm được $2 triệu và đi đến bến tàu bằng một bộ đồ rất đẹp. Nhưng anh chàng độc thân thì đến với hai bàn tay trắng và một bộ đồ rách rưới. Không hề gì, họ ôm nhau hôn và chia đều nhau số tiền $2 triệu anh chàng có gia đình kiếm được, và cả hai lên tàu cùng trở về nước và rất thỏa lòng. Trên chuyến đi biển dài ngày thì anh có gia đình mắc bệnh nặng, và lúc gần sắp qua đời, anh giao luôn hết $1 triệu phần của anh cho người bạn và dặn dò kỹ lưỡng rằng: bạn ơi, tiền của tôi là tiền của bạn, hãy cầm lấy và đưa cho vợ tôi phần mà bạn muốn, còn bạn thì giữ lại phần còn lại. Và sau đó anh ta qua đời. Nhưng khi về đến Anh Quốc, anh này đưa cho người vợ của người quá cố chỉ có $100,000 thôi, còn anh ta thì giữ lấy hết $900,000 còn lại. Vợ của người quá cố Bực mình quá cho nên mới đi tìm một thầy Rabbi để kiện. Rabbi đến gặp anh ta và hỏi đầu đuôi câu chuyện. Anh ta thật tình kể rằng: "Thật mà, bạn tôi nói là phần của tôi muốn, phần nào tôi muốn thì tôi đưa cho vợ của anh ta, còn tôi thì giữ phần còn lại. Vậy thì tôi muốn đưa bao nhiêu thì tôi đưa, và tôi giữ lại phần còn lại. Đúng là tôi đã làm đúng như lời ước nguyện của người quá cố mà." Nhưng vì Rabbi hỏi kỹ lại là anh ta một lần nữa, ông hỏi kỹ là một lần nữa: "Thật ra số tiền anh muốn là bao nhiêu?" Anh này trả lời: "Tôi muốn đúng chính xác $900,000, không thiếu một xu." Thì ông thầy Rabbi bắt đầu từ tốn giải thích: "Này, đó là nguyện vọng của người quá cố. Anh phải đưa cho vợ anh ta chính xác số tiền anh muốn cho anh. Tức là nếu anh muốn 900,000 đồng thì anh phải đưa số tiền 900,000 đồng này cho người vợ, còn anh phải giữ phần còn lại." Đây cũng là một bài học cho chúng ta để suy xét thực hành tình yêu thương đối với người lân cận của mình. Chúng ta ban cho người lân cận của chúng ta cái mà chúng ta muốn, chứ không phải chúng ta ban cho phần thừa. Bằng cách này, chúng ta phải học cách sống trong sự đạm bạc, đối đãi với mình trong sự giản dị, để có thể chia sẻ những gì chúng ta có cho người lân cận ngang hàng với những gì chúng ta ban tặng cho chúng ta. Đặc điểm thứ hai, chúng ta dựa vào đâu để biết rằng chúng ta có thể học cách yêu người lân cận như mình? Đó là vì chúng ta biết mình được Chúa cứu thoát ra khỏi sự chết đời đời nơi hỏa ngục, nên mọi mối quan hệ của chúng ta với người lân cận đều nhắm vào một mục đích duy nhất là giúp người lân cận gặp được Chúa để thoát khỏi sự chết đời đời giống như chúng ta. Thực hành tình yêu thương với mục đích này, chúng ta sẽ chăm chú chỉ muốn làm điều có lợi cho người lân cận mình. Vậy chúng ta sẽ có thể làm trọn lời dạy của Kinh Thánh: sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận. Vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Trong Kinh Thánh, sách Daniel đoạn 12 câu 3 viết rằng: "Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về trong sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi." Lời Chúa khích lệ chúng ta hãy thực hành tình yêu thương đối với người lân cận nhằm một mục đích duy nhất, đó là đem họ đến với sự công bình của Chúa, và chúng ta không hề bị lỗ một chút nào. Chúa ghi nhớ việc làm tốt đẹp của chúng ta mãi mãi. Còn nữa, thực hành tình yêu thương với người lân cận, chúng ta cũng phải thực hành luôn với những người bức hiếp, bắt bớ chúng ta và những người thù nghịch chúng ta. Chúa Giêsu đã dạy rằng: "Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho người bắt bớ các ngươi", được viết trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 44. Xin chúng ta cùng đọc hai lần một câu Kinh Thánh viết trong sách Giăng Nhất đoạn 4 câu 19. Kinh Thánh sách Giăng Nhất đoạn 4 câu 19, xin chúng ta cùng đọc: "Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước." Nguyện tình yêu thương của Chúa ở trong lòng chúng ta càng ngày càng lớn lên và kết nhiều bông trái cho Ngài. Nguyện Chúa tiếp tục thương xót chúng ta, nâng đỡ chúng ta để chúng ta có thể làm trọn bổn phận cơ đốc nhân của mình, đó là yêu thương người lân cận như mình. Amen.